tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, vọng tận Hoàng Nguyên Quan. Thời gian ngày 19 tháng 5 năm 2009. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Cao Hùng, Đài Loan. Tập 35B. Việc này không phải nhân gian, thật không dễ dàng. Công phu của ông nếu như không đạt đến niệm Phật Tam Muội, ông không thể nào dùng được lửa Tam Muội để thiêu thân. Niệm Phật Tam Muội là gì? Là nhất tâm bất loạn. Công phu này rất cao. Ở trong chùa không có người nào xem trọng ông. Khi ra đi thì thù thắng như vậy, lão hòa thượng đảnh lễ ông. Lửa Tam Muội đốt toàn thân thể thành than, quần áo thì còn nguyên, quần áo không hề bị cháy. Tuy là đã cháy thành than, vẫn là giống y như người sống. Trên thực tế đã thiêu thành than rồi. Trên tay cầm một cái khánh, cái cán khánh bằng gỗ đã cháy thành than rồi. Cái khánh thì còn, cái khánh bằng đồng. Cho nên lão hòa thượng triệu tập đại chúng, mấy ngàn người đến xem. Lão hòa thượng lấy cái khánh ông cầm trên tay, gõ lên 3 tiếng, chúc phúc cho ông, nói: Thầy yên tâm, thầy có thể đi rồi. Thân thể của ông lập tức đổ xuống, biến thành tro cốt. Tro cốt đựng vào trong cái hũ. Ông là người thứ nhất được để vào tháp. Thật đúng, khi tháp xây xong, ông là người đầu tiên được để vào. Bạn thấy đây là công phu gì? Đây là người chân thật niệm Phật. Lão Hòa Thượng Hư Dân là đạo tràng Thiền Tông, dạy cho người học trò này thì dạy pháp môn niệm Phật. Vì sao vậy? Thứ khác thì học trò không thể biết được. Pháp môn niệm Phật ở trên kinh điển Phật nói, ở trong kinh Đại Tạp nói, pháp môn niệm Phật là vô tượng thâm diệu thiền. Bạn phải tin tưởng mới được. Bạn hoài nghi không tin tưởng vậy thì không cách nào. Đây là việc mà chúng ta nghe qua. Từ xưa đến nay, những người niệm Phật giảng sanh, đứng mà ra đi, ngồi mà ra đi, chúng ta nghe qua thì rất nhiều, cũng thấy qua. Như ông như vậy mà ra đi, dùng lửa Tam Muội của chính mình mà thiêu thân, việc này chúng ta chưa nghe nói qua. Lúc đó đốc quân Vân Nam, người lãnh đạo ở nơi đó, quân phiệt. Sự việc này là vào đầu năm Dân Quốc. Đường Kế Nhiêu nghe được tin tức này, đây là lão hòa thượng Hư Dân thông báo cho ông ấy. Ông mang người cả nhà, già trẻ lớn nhỏ đều đến xem, tán thán: quá hiếm lạ. Tại vì sao thân thể bị cháy hết mà quần áo thì không hề gì? Quần áo không hề bị cháy sờn chút nào. Chuyện này thật là kỳ quái. Thiêu thành tro rồi mà vẫn không đổ. Ông vẫn ngồi yên ở nơi đó. Đến khi lão hòa thượng tiễn ông, người cả nhà Đường tiên sinh cùng với lão hòa thượng đảnh lễ ba lại đối với pháp sư cụ hành. Lão hòa thượng đánh lên 3 tiếng khánh, thân ông mới đổ xuống. Lúc đó tin tức báo chí của tỉnh Vân Nam, những ký giả đó đều đến phỏng vấn, được đăng lên bản tin đầu trang. Việc này làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta xem. Thành tựu của ông có bí quyết. Bí quyết gì vậy? Nhất tâm bất loạn. Trên Kinh Di Đà đã nói, niệm Phật công phu là gì? công phu chính là nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo. Không chỉ là khi lâm chung ra đi không điên đảo, ngay trong cuộc sống thường ngày, mặc áo ăn cơm, làm việc thù đáp qua lại, tâm đều không điên đảo. Tâm thế nào gọi là không điên đảo? Tương ưng với giác chánh tịnh, tương ưng với A-di-đà Phật, tương ưng với 48 nguyện của A-di-đà Phật, tâm không điên đảo. Vậy chúng ta nghĩ xem, chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, khởi tâm đồng niệm nghĩ đến cái gì? Không chỉ là hạnh nguyện của Phật, chúng ta quên mất rồi, ngay đến danh hiệu của Phật cũng quên mất luôn. Vậy làm sao có thể thành tựu? Cho nên người ở thế gian này, Thế Tôn giáo huấn đối với chúng ta đích thực là chân thật không hư dối. Trước khi Phật diệt độ, dạy bảo đệ tử đời sau làm thế nào học Phật. Ngài đã nói hai câu: lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Hai câu nói này rất trọng yếu. Tại vì sao tâm của chúng ta là tán loạn? Tại vì sao pháp sư cụ hành có được thành tựu trắc tuyệt đến như vậy? Chính vì ông từ nhỏ chịu khổ quá nhiều rồi. Từ nhỏ đã mất hết cha mẹ, chân thật là một cô nhi, không hề có đi học, không biết chữ, làm công nhỏ. Làm công nhỏ là thiếu niên, chúng ta gọi là đồng công. Ông 20 tuổi mới gặp lão hòa thượng Hư Dân. Lão hòa thượng nhận ông ở trong chùa để làm công, lấy khổ làm thầy. Ông biết được nhân gian khổ, không có lưu luyến đối với nhân gian, vì để tìm cuộc sống phải làm đến được mọi người ưa thích, toàn tâm toàn lực làm việc vì người khác phục vụ, không nơi nương tựa. Đây là nguyên nhân ông chân thật có được thành tựu. Cho nên người không có nơi nương tựa, nghĩ đến tương lai ta phải làm thế nào, không nương vào chính mình, không thể nương vào người nào được. Đặc biệt là ở trong cái xã hội hiện tại này, nếu bạn bị bệnh rồi thì ai chăm sóc bạn? Thân bạn quyến thuộc của bạn nhiều, vậy thì được, có người chăm sóc bạn. Nếu như bạn là một cô nhi, bạn bè người thân không có ai cả, lúc đó thì bạn phải làm sao? Bạn chính mình không thể không phấn đấu, không thể không thật làm, toàn tâm toàn lực nương vào Phật. Phật thật linh, Phật chân thật giúp đỡ bạn, thành tựu bạn. Đây là làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Ở vào thời đại hiện tiền này, chọn lựa pháp môn, ngoài tịnh độ ra mà còn chọn pháp gì? Tịnh tông còn có 5 kinh 1 luận, 6 môn 7 khóa đều học, chưa hẳn có thể học tốt. Phải nên làm như thế nào? Trong 6 môn chọn ra 1 môn, 1 môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, phải giống như pháp sư cụ hành vậy, bạn sẽ thành tựu. Bạn có thể xả bỏ được sạch trơn. Ở trong truyện ký nói, ông trước khi giảng sanh 2 ngày, đem y bát của chính mình, người xuất gia thì có chút đồ này, đều mang đi bán hết, không còn bất cứ thứ gì. chỉ còn một bộ quần áo mặc trên người, dư ra thì thể đều bán hết. Bán đi để làm gì? Làm trai cúng đại chúng, mời mọi người trong chùa ăn cơm. Ngày hôm sau ông giảng sanh rồi, mọi người mới biết ông mời khách là cáo biệt để ông ra đi, không có bất cứ thứ gì, thật sạch sẽ. Vì chúng ta chân thật lưu lại một chút kỷ niệm, đó chính là quần áo mà ông mặc trên người. Thân thể quả thêu rồi, quần áo thì còn nguyên. Quần áo lưu lại để mọi người làm kỷ niệm, lưu lại một cái khánh. Cái khánh thì ở trong viện bảo tàng của dân Nam. Đây là chân thật giác ngộ, chân thật biết chọn lựa. Lão Hòa Thượng từ bi dạy ông một câu Nam Mô A Di Đà Phật sáu chữ này, ông thành công. Cho nên chúng ta nghĩ đến hoàn cảnh hiện tiền này, nếu chúng ta không lấy ông làm tấm gương, vẫn là mỗi ngày xen tạp như vậy, tương lai đại đức xưa thường nói, một tháng 30 ngày bạn làm sao trải qua? Một tháng 30 ngày là hình dung. Khi bạn lâm chung thì bạn phải làm sao? Cho nên chọn lựa pháp môn thì vô cùng quan trọng. Ngày nay ở vào thời đại này, thành tựu chính mình, thành tựu người khác. Hiện tại giảng kinh nói pháp rất khổ cực, người khác chưa chắc tin tưởng. Ở Đài Loan, ở trong nước còn xem là không tệ, còn có không ít người nghe. Ở nước ngoài không tiếp xúc văn hóa Trung Quốc, họ không nghe, họ không tin tưởng. Xã hội nước ngoài vẫn là tin Kitô nhiều. Toàn thế giới tin Kitô giáo vượt hơn 10 ức người. Đây là một giáo phái lớn nhất, Kitô giáo, Thiên Chúa giáo hợp lại hơn 10 ức người. Thế giới của Ả Rập là Hồi giáo, Islam giáo. Họ nói với tôi, ở trên toàn thế giới đại khái cũng gần đến 10 ức người. Nhân khẩu trên toàn thế giới hơn 60 ức người. Hai giáo phái này chiếm 1/3 dân số. Phật giáo thù thắng, người có thể gặp Phật, với Phật có duyên, hy hữu khó gặp. Ở vào xã hội ngày nay, tấm gương tu hành ít. Do vì khoa học kỹ thuật phát triển, kỹ thuật in ấn phát triển, có được kinh sách dễ dàng hơn ngày trước rất nhiều. Ngày trước thì quá khan hiếm, thế nên những kinh sách đó chân thật xem như pháp bảo, trân quý. Hiện tại bởi vì kỹ thuật in ấn phát triển, giá cả thấp, lượng lưu thông rất lớn, không hiếm là không xem trọng. Vào lúc trước có một bộ Đại Tạng Kinh thì còn gì bằng. Thấy được Đại Tạng Kinh liền lại, hiện tại thì không còn thấy. Không xem trọng, không tôn trọng đối với pháp bảo. Ngày trước đệ tử Phật nhìn thấy hình tượng Phật Bồ Tát như nhìn thấy người thật, họ có cái tâm cung kính như vậy. Hiện tại cái hiện tượng này không còn xem thấy. Đây đều là hiện tượng suy. Nguyên nhân Phật pháp suy. Chân thật phát tâm, phát tâm Bồ Đề, phải phát tâm hộ trì chánh pháp. Bắt đầu làm từ đâu vậy? Bắt đầu làm từ chính mình. Phải làm cho được hai câu này của Phật: ta có thể trì giới, ta có thể chịu khổ, thì bạn chân thật có thể hộ trì chánh pháp, chân thật có thể quăng pháp lợi sanh. Nếu hai câu nói này không làm được thì khó, không phải là thật tu. Trì giới, thái thượng cảm ứng thiên, đệ tử quy, thập thiện nghiệp đạo, phải thực tiễn được nó, biến thành tư tưởng hành vi của chính mình, đó gọi là chân thật trì giới. Có cách nền tảng này, lại học giới luật của người xuất gia hoặc là tại gia, thì Phật pháp liền hưng. Chúng ta mới xứng đáng được với Phật Bồ Tát, mới xứng đáng được với Tổ sư Đại Đức đời đời truyền lại. Mỗi ngày đọc kinh. Vừa rồi tôi mới nói chọn lựa một môn, năm kinh một luận, mọi mặt đều giảng đến là kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ là khái luận của Tịnh Tông. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh là bổ sung nói rõ bộ phận trọng yếu trong kinh Vô Lượng Thọ. A Di Đà Kinh là tiện ở tu trì, đó là cương yếu. Cho nên thông thường ngày nay chúng ta gọi là phần tử tri thức. Chọn lựa bộ kinh nào là tốt nhất? Kinh Vô Lượng Thọ. Nếu như người tuổi tác lớn hơn, từ 60 tuổi trở lên, bạn muốn hỏi tôi chọn một kinh nào, tôi liền khuyên bạn chọn lấy A Di Đà Kinh. Tuổi tác quá lớn, chúng ta nắm lấy cương yếu của Tịnh Tông, một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng thì thành tựu. Nếu như bạn từ 80 tuổi trở lên, tôi chỉ khuyên bạn một câu Nam Mô A Di Đà Phật, không nên học bất cứ kinh gì. Vì sao vậy? Ngày tháng không còn dài, không cần phải học kinh giáo. Kiên định tính tâm, một câu Phật hiệu niệm đến cùng, chúng ta xem thấy rất nhiều thành tựu, họ chính là một câu Phật hiệu. Bạn thấy đồ đệ của Pháp Sư Đế Nhàn, người thợ giá nội, cũng là một câu A Di Đà Phật, cũng không hề biết chữ, không nghe qua kinh ngày nào, cũng là chịu khổ là then chốt. Quá khổ, quá đáng thương. Họ đã nếm mùi vị khổ của nhân gian trong sáu cõi. Cho nên cái tâm lìa khổ khẩn thiết. Ngày nay đời sống của chúng ta rất dồi dào, không hề cảm thấy khổ, không biết lìa khổ. Cái hoàn cảnh này không tệ mà, không có cái tâm lìa khổ. Cho nên công phu của chúng ta không thể nào so sánh được với họ. Họ thì chịu khổ đến cùng cực. Người thợ giáo nội cùng Pháp Sư Đế Nhàn là bạn từ thổ nhỏ cùng lớn lên trong thôn trang nhỏ. Đế lão được xem là rất tốt, hoàn cảnh gia đình cũng khá, có đi học. Vì sao xuất gia làm Pháp Sư? Chờ lúc đó cũng có chút danh tiếng nhỏ. Người bạn thuở nhỏ này thì không có đi học, bần cùng, khốn khổ cùng cực, đến tìm Ngài. Tìm Ngài cùng xuất gia với Ngài. Quá khổ rồi. Pháp Sư Đế Nhàn nói, giờ lúc đó ông ấy hơn 40 tuổi rồi, anh xuất gia, năm thời công phu của người xuất gia anh không thể học thuộc. Anh không thể nào ở trong chùa giảng kinh thì anh không biết chữ, thì anh làm sao mà học? Nói thế nào ông cũng không đi, quyết định xuất gia. Sau cùng đế lão đành phải nói với ông một điều kiện. Người nói nếu anh chân thật muốn xuất gia với tôi phải đưa ra một điều kiện với anh. Ông ấy nói không vấn đề, bất cứ điều kiện gì của ngài tôi cũng đồng ý. Đế lão nói tốt, tôi thế phát cho anh, anh không nên ở trong chùa. Đế lão tìm một cái chùa quan ở dưới quê, chùa đó đã quan phế không có người ở. Tìm chùa quan như vậy, bảo ông ở một mình nơi đó, chỉ dạy ông một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm mệt rồi thì nghỉ ngơi, nghỉ khỏe rồi thì niệm tiếp. Ông chân thật nghe lời. Để lão tìm một tín đồ ở gần đó chăm sóc đời sống cho ông. Tìm một bà cụ cũng là một Phật giáo đồ chân thành, mỗi ngày nấu cho ông hai bữa cơm, ăn cơm giặt quần áo cho người chăm sóc. Ông chỉ chuyên niệm A-di-đà Phật. Niệm mệt rồi thì nghỉ ngơi, không kể ngày đêm. Niệm mệt rồi thì nghỉ ngơi, nghỉ khỏe rồi thì lập tức niệm tiếp. 3 năm thì biết trước giờ giảng sanh. Khi giảng sanh thì đứng mà ra đi, còn đứng được 3 ngày. Bà cụ phát hiện sư phụ chết rất kỳ lạ, chưa từng nghe qua người ta đứng mà chết. Bà thấy vị sư phụ này đứng mà chết, vội vàng phái người đi thông báo cho pháp sư Đế Nhàn. Và lúc đó giao thông không thuận tiện, phải đi bộ, một lần đi về mất 3 ngày. Pháp sư Đế Nhàn đến xem thấy, rất là tán thán thành tựu này của ông. Hiện tại phương trượng trụ trì danh sơn bảo sát cũng không thể bằng ông, pháp sư Hoằng Pháp Lợi Sanh cũng không bằng ông, chân thật thành tựu. Các vị thử nghĩ xem, Thế Tôn hai câu nói này làm được rồi, ông nghe lời. Y giáo phụng hành, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy, ông làm được rồi. Cho nên ông thành công rồi. Việc này là đầu năm chân quốc, cách với chúng ta không xa lắm. Đây đều là tấm gương tốt cho chúng ta. Tôi 2 năm gần đây phần nhiều thời gian đều ở Hồng Kông. Hồng Kông cách Thẩm Quyến rất gần, dường như là 3 năm trước Thẩm Quyến có một cư sĩ trẻ tên là Hoàng Trung Sương nghe tôi giảng kinh. Giảng đến pháp môn niệm Phật, những người giảng sanh ngày trước đều là không vượt quá 3 năm. Có người hỏi tôi, họ nói pháp sư, những người niệm Phật này có phải là 3 năm cũng là thọ mạng vừa đến phải không? Tôi nói với anh ấy không thể nào, làm gì có việc trùng hợp như vậy. Mỗi một người niệm Phật 3 năm thì giảng sanh, thọ mạng của họ đều đến, làm gì có việc này. 1-2 người thì có thể, nhiều người như vậy thì không thể nào. Đó là do nguyên nhân gì? Công phu thành tựu rồi, không cần tuổi thọ nữa, họ liền ra đi. Vậy thì mới có thể nói được thông. Công phu thành tựu rồi, họ không đi. Đó là gì vậy? Họ cùng chúng sanh có duyên, muốn giúp đỡ những chúng sanh này, thành tựu những chúng sanh này, nên họ có thể ở thêm vài năm nữa. Công phu thành tựu rồi, chính là thông thường chúng ta gọi là sanh tử tự tại. Họ muốn ra đi lúc nào thì đi ngay lúc đó. Họ muốn ở thêm mấy năm, họ cũng không chướng ngại. Là một quan hệ như vậy. Nếu như không phải vì chúng sanh, không ai mà không giảng sanh. Các vị đọc qua Kinh Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, thế giới Cực Lạc tốt đẹp dường nào. Bạn tùy lúc đều có thể ra đi, bạn có thể không đi sao? Làm gì có loại đạo lý này? Đây là việc không thể nào. Khẳng định sẽ đi sớm một chút, vậy mới có thể nói được thông. Hoàng Trung Sương nghe được những sự việc này, ông liền làm thí nghiệm. Ông liền thử nghiệm xem 3 năm có thành công không. Bế quan ở Thẩm Quyến, nhờ cư sĩ Tiểu Lợi hộ trì ông. 2 năm 10 tháng, còn kém 2 tháng mới tròn 3 năm. Còn kém 2 tháng, ông biết trước giờ ra đi. Khi đi không bị bệnh, ngồi mà giảng sanh. Tướng lạ hy hụt, 30 mấy tuổi thành công. Cái thí nghiệm này nói với chúng ta, việc này là thật không phải là giả. Chỉ cần bạn chịu buông bỏ, bạn đích thực đối với thế gian này không còn lưu luyến, không còn vướng bận. Tâm của bạn định, tâm thanh tịnh, trì danh niệm Phật, bạn có thể được niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội cạn gọi là công phu thành khói. Công phu thành khói là gì? Trong tâm của bạn thật có Phật, ngoài câu Phật hiệu ra, trong tâm không có bất cứ thứ gì. Cũng chính là chúng ta thường nói, không có bất cứ thứ vướng bận nào. Vọng niệm đều không có, chỉ có một ý niệm A-di-đà Phật. Cho dù niệm hay là không niệm, trong tâm thật có. Đây gọi là công phu thạch khối. Đây gọi là sơ cấp sự nhất tâm bất loạn, vừa mới đạt đến. Thế nhưng công phu này thì có thể tự tại giảng sanh. Huống hồ công phu cao hơn, công phu cao hơn thì phẩm vị không như nhau. Công phu như vậy, giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, cõi phàm thánh đồng cư. Cho nên người xưa thường hay nói với chúng ta, bao gồm Đại sư Thiền Đạo. Đại sư Thiền Đạo là tổ thứ hai của Tịnh Độ Tông chúng ta, người triều nhà Đường. Tương truyền ngài là A-di-đà Phật tái sanh. Ngày trước lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam nói với tôi, Đại sư Thiền Đạo nói thì chẳng phải là chính miệng của A-di-đà Phật nói hay sao? Ngài nói cái gì? Pháp môn này dạng người tu, dạng người giảng sanh, không có người nào lọt lại. Tại vì sao vào ngày nay một dạng người niệm Phật chân thật có thể giảng sanh? Lão sư Lý nói chỉ có 2-3 người. Đây là do nguyên nhân gì? Không hề chân thật y giáo phụng hành. Không phải bạn tu không thành công, do bạn không tuân thủ 3 điều kiện để giảng sanh: tín, nguyện, hạnh. Thật tín, nếu bạn chân thật tin tưởng thì bạn sẽ không còn tin tưởng danh vọng lợi dưỡng của cái thế gian này. Bạn sẽ không tin tưởng những thứ này, thì bạn sẽ không còn tin tưởng công danh phú quý gì đó của cái thế giới này. Đều là giả, không phải là thật. Cho nên đem danh vọng lợi dưỡng, công danh phú quý xả được sạch trơn. Biết được cái gì là thật? A-di-đà Phật, một câu Phật hiệu này là thật. Nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền, tương lai nhất định thấy Phật là thật. Trong lòng họ có câu này. Ngoài câu này ra không có bất cứ thứ nào. Làm sao mà họ không giảng sanh chứ? Tâm của họ cùng với tâm của A-di-đà Phật là như nhau. Nguyện cũng giống như nguyện của Phật. Hạnh cũng giống như hạnh của Phật. Quyết định thành tựu. Đây chân thật là có trí tuệ. Đây chính là nhất thiết chủng trí mà trong Đại Thừa thường gọi. Nhất thiết chủng trí là Đại Bồ Tát tu. Người tu tịnh độ chúng ta có thể buông bỏ thân tâm thế giới, một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng, đó chính là nhất thiết chủng trí. Vừa giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhất thiết chủng trí liền khởi tác dụng. Khi vừa đến thế giới Cực Lạc liền nâng lên rất cao. Chúng ta tuy là niệm Phật, niệm đến công phu sơ cấp, công phu thành khói. Khi giảng sanh, hào quang Phật chiếu đến bạn trước. Phật quang chiếu đến chính là 48 nguyện của A-di-đà Phật gia trì bạn. Khi vừa gia trì, làm cho phẩm vị của bạn liệt lên cao. Nếu như căn tánh lanh lợi, thiện căn phước đức bạn sâu dày, sẽ nâng lên đến cõi thật báo trang nghiêm. Nếu như căn tánh bạn kém một chút, cũng sẽ được nâng lên đến cõi phương tiện hữu dư. Cõi phương tiện hữu dư là sự nhất tâm bất loạn. Cõi thật báo trang nghiêm là lý nhất tâm bất loạn. Trong kinh giáo đem những việc này nói được rất rõ ràng, rất tường tận. Cho nên chính chúng ta có thể đạt đến được trình độ đẳng thứ ra sao, chính mình rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo. Thế duyên phải xả, không nên để trong lòng. Thế duyên phải tùy duyên, tất cả tùy theo chúng. Không luận là thiện duyên là ác duyên, đều không nên để ở trong lòng. Đều là việc tốt, đều là đến để thành tựu chúng ta. Có rất nhiều người ngay một đời thành tựu. Nghịch duyên nhiều, thuận cảnh ít. Ác duyên nhiều, thiện duyên ít. Vì sao vậy? Để chính mình không còn tham luyến đối với thế gian này. Ý niệm lưu luyến cái thế gian này dần dần buông xuống xả bỏ, chuyên tâm lấy tịnh độ. Đó chính là chuyên tâm tịnh độ. Mỗi niệm cầu sanh tịnh độ, mỗi niệm hy vọng thân cận Di Đà. Đây là một lão sư tốt. Ở trong cả thảy vũ trụ, một người rất đáng được chúng ta tin nhờ. Cho dù chúng ta tạo tác rất nhiều tội nghiệp, năm nghịch mười ác, Ngài sẽ không trách cứ chúng ta. Ngài vẫn là từ bi đến tiếp dẫn. Tội nghiệp có nặng hơn, chỉ cần bạn có thể sám hối, Phật Bồ Tát liền nhiếp thọ bạn. Nên gọi là lãng tử quay đầu vàng không đổi. Quá khứ tạo tác các tội nghiệp do mê hoặc điên đảo mà làm, chúng ta luôn phải kiên định tính tâm, tin tưởng tánh người vốn thiện. Chư Phật Như Lai biết được tánh người vốn thiện. Bạn vốn dĩ là Phật. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay, tất cả chúng sanh bao gồm ngạ quỷ súc sanh địa ngục vốn dĩ là Phật, làm sao mà các ngài không chăm sóc chứ? Thực tế mà nói, Phật cách ly chúng ta rất gần, do chính chúng ta cách ly Phật quá xa. Những chân tướng sự thật này bạn không làm cho rõ ràng, làm cho tường tận. Tín nguyện hành, tín nguyện mới sanh khởi. Bạn thật tin, thật nguyện, biết được A-di-đà Phật cùng quan hệ của chính mình cũng giống như cha con vậy, cũng giống như mẹ con vậy. Cha mẹ làm gì mà không thương yêu con cái chứ? Con cái có hư hỏng chỉ cần quay đầu. Đây là thật, một chút cũng không giả. Hạnh, hạnh chính là thay đổi tự làm mới. Triệt để thay đổi tự làm mới là gì? Một câu A-di-đà Phật, không nghĩ ngợi bất cứ thứ khác, không còn để ở trong lòng nữa. Đó chính là bạn chân thật triệt để quay đầu. Hành như vậy chỉ cần 3 năm, không ai không thành tựu. Bạn nói tôi không có hoàn cảnh, tôi còn phải làm việc, không làm việc thì tôi không thể có cơm ăn, không có cơm ăn hoặc là còn phải nuôi cả gia đình. Vậy thì phải làm sao? Pháp môn niệm Phật không hề có xung đột với công việc. Công việc cứ làm, trong tâm thì có thể thành công. Ở phía trước tôi từng nói qua với các vị một công án. Hiện tại chúng ta gọi là chuyện xưa, việc của ngày trước là thật không phải là giả. Khi tôi ở Cụ Kim Sơn, phải là việc của 15 năm trước, không xa. Có một vị thái thái họ Cam, một lão cư sĩ. Những năm đầu khi tôi mới học Phật thì quen biết bà. Bà cũng là học trò của lão sư Lý. Khi đến Hoa Kỳ thì gặp mặt. Bà lớn tuổi hơn tôi, là người đồng tuổi với mẹ tôi. Bà cũng giảng sanh rồi, nói cho tôi nghe bà có một người bạn. Ngày trước đều ở Đài Loan, trẻ nhỏ đến Hoa Kỳ đi học tốt nghiệp rồi kết hôn ở Hoa Kỳ luôn. Sau đó sinh ra một cháu nội, con trai con dâu viết thư cho bà, mời bà đến Hoa Kỳ giúp chúng chăm sóc cháu nội và làm việc nhà. Mỗi ngày làm 2 bữa cơm, bởi vì con trai con dâu đều đi làm, cho nên chúng sáng sớm ăn cơm sáng liền ra đi, buổi trưa không trở về, buổi tối mới về. Mỗi ngày làm cơm, cơm sáng cùng cơm tối. Sau khi trẻ nhỏ lớn lên đi học, cũng là sáng sớm đi tối về, trong nhà chỉ có một mình bà. Bà cũng là một câu Phật hiệu không hề gián đoạn, không có người nào biết. Khi giảng sanh đi cũng không nói với người trong nhà, người trong nhà cũng không biết lúc nào thì bà ra đi. Chỉ là buổi sáng sớm hôm đó, lão thái thái không dậy để nấu cơm sáng. Con trai con dâu của bà cảm thấy kỳ lạ. Lão thái thái đời sống rất quy củ, tại vì sao ngày hôm nay không thức dậy? Cửa phòng vừa mở ra, bà ăn mặc rất chỉnh tề, mặc áo tràng lam, trên tay cầm một xâu chuỗi, ngồi xếp bằng trên giường. Gọi bà không trả lời. Khi bước đến gần xem thì giảng sanh rồi. Cô không biết là ra đi vào lúc nào, đã đi rồi. Lão Thái Thái có lưu lại di chúc, còn mai sẵn hiếu phục của con trai, con dâu và cháu nội rồi. Không biết là bà đã may vào lúc nào, đều mai sẵn để ở trên giường. Di chúc giao phó phải lo hậu sự ra sao? Bạn xem thật là tuyệt đẹp. Bà ở Hoa Kỳ không phải là ở không nhàn rỗi, là đến để làm việc. Làm việc không ngại niệm Phật, không ngại thành tựu. Bà niệm Phật người trong nhà không biết, sau khi giảng sanh rồi thì mới biết. Ở Hoa Kỳ bà cũng không chạy đạo tràng, cho nên tâm của bà định thành tựu chính mình là thành tựu người khác. Con trai, con dâu, cháu nội trong nhà xem thấy lão Thái Thái như vậy, đây là thật không phải là giả. Loại ra đi này có mấy người có thể làm được? Như Cam lão Thái Thái, một số đồng tu bè bạn đến đều xem. Sau khi xem rồi, không ai không tán thán, không ai không lễ bái. Đối với người tu hành mà nói, tăng thêm lòng tin, để cho những người tu trình độ này sau khi thấy rồi đoạn nghi sanh tính, làm ra để cho bạn xem. Đối với người trong nhà của bà là một sự khải thị rất lớn. Bà có nên học Phật hay không? Bà có muốn thành tựu như lão Thái Thái không? Đặc biệt ở xã hội hiện tại này chúng ta, bạn thấy dù bị bệnh thì đến bệnh viện. Ở trong bệnh viện khổ cực nhường nào, tỉ mỉ mà quan sát, chúng ta liền cảm thấy lo sợ. Thiết bị trị liệu có tốt hơn, phải chịu hết mọi dày dò, không luận là nhục thể hay là tinh thần. Bạn nói xem khổ dường nào. Nếu chúng ta không bằng lòng chịu cái khổ này, thì phải niệm Phật để được tự tại. Biết trước giờ ra đi, tự tại giảng sanh. Khi giảng sanh không bị bệnh, nói đi thì đi, đi được trong sạch nhẹ nhàng. Giống như Pháp Sư Cụ Hành vậy, loại công phu đó chúng ta rất ngưỡng mộ, cũng hy vọng có thể làm được. Bạn nói xem tự tại dường nào, tốt dường nào, không phiền phức người khác chút nào. Hậu sự chính mình đều lo xong. Loại chọn lựa này, cố gắng nỗ lực tu hành, đây là thành tựu có tình trí. Chính mình thành tựu mới có thể thành tựu người khác. Chính mình không có thành tựu, nói cho người khác nghe, khuyên dạy người khác, người khác vẫn là có nghi hoặc. Đặc biệt là phiền não tập khí quá nặng, đời sống giàu sang trước mắt không chịu xả bỏ, đây là đại chướng ngại. Không luận là ở hoàn cảnh nhân sự, ở hoàn cảnh vật chất, luôn có tham luyến, luôn có không thể buông xả. Sự việc này phiền phức sẽ to. Cho nên người xưa, không luận tại gia xuất gia, đều rất xem trọng tham học. Tham học là cái gì? Để cho bạn ra đi xem qua, nghe nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn. Vì sao vậy? Đều rõ ràng rồi, bạn mới có thể chân thật nhìn thấu, bạn mới có thể chân thật buông xả. Cội nguồn của tham học là từ đâu vậy? Tôi nghĩ có thể chính là Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi chưa xuất gia, đi ra du ngoạn. Khi ra ngoài đi du ngoạn, xem thấy sanh lão bệnh tử thì giác ngộ. Cho nên đi tham học dụng ý chủ yếu chính ngay chỗ này. Xem nhiều cái thế gian này, người khổ nhiều, người vui ít. Người vui khi bạn vừa tiếp xúc họ, bạn liền biết được họ tuyệt nhiên không có vui. Những việc vướng bận trong lòng của họ quá nhiều. Người đại phú đại quý buổi tối không thể ngủ ngon giấc, mỗi ngày đều phải uống thuốc ngủ. Nếu như sau khi bạn hiểu rõ rồi, cái thế gian này thật không có mùi gì. Chân thật làm đến được, đối với tất cả cảnh duyên của thế gian, sẽ không còn khởi tâm động niệm. Chân thật là nhìn thấu. Tham học dụng ý chân thật chính ngay chỗ này. Cho nên tôi nghĩ cái duyên khởi này phải chính là Thích Ca Mâu Ni Phật đi dạo bốn cửa thành. Ngài chân thật có thể thấy được thống khổ của thế gian, nghĩ đến chính mình cũng không thể tránh khỏi. Làm thế nào giải quyết? Chỉ có tu hành. Chỉ có vọng tận hoàn nguyên. Vấn đề gì bạn cũng đều giải quyết. Đại từ đại bi, giúp đỡ chúng sanh khổ nạn thế gian, cảm ứng tương thông với tất cả chúng sanh, tùy tâm ứng lượng, vậy thì được đại tự tại. Đây gọi là thật học, đây gọi là chân thật thành tựu. Chọn lựa các pháp môn khác thì thật khó, gặp được tịnh tông đó là may mắn. Có thể chân thật tin tưởng, không có chút hoài nghi, kinh giáo là xếp ở hàng thứ hai. Nếu như đối với tịnh độ còn có hoài nghi, vẫn không thể buông xả đối với thế duyên, kinh giáo tịnh độ sẽ giúp đỡ cho bạn rất lớn. Phải nỗ lực học tập. Học kinh giáo là đoạn nghi sanh tính. Mục đích chính ngay chỗ này, đó là tiền phương tiện của tu hành. Cho nên Phật Pháp nói tính giải hành chứng. Nghiên cứu kinh giáo là tính giải. Chân thật hiểu được rõ ràng, được tường tận rồi thì làm. Sau khi bạn làm thì chứng quả. Giảng sanh chính là chứng. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà Phật. Cẩn dịch vòng tay cư sĩ, địa chỉ email vòng tay cư sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường cho giống Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.